Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Người Việt Nam mình có câu mùng 1 Tết ai? Mùng 1 Tết cha, mùng 2. Mùng 2 Tết ai? Rồi mùng 3 Tết ai? Tết thầy, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết. Tết mẹ hả? Rồi mùng 3 Tết thầy, nghĩa là sao? Việc có ai mà nắm vững cái câu đó thử nói cho nó chính xác coi. Mùng 1 Tết cha. Mùng 2 Tết chú. Mùng 3 Tết Thầy. Cha với Chúa khác nhau sao? Cha là cha nào? Chú là chú nào? Thầy là thầy giáo à? Mùng 1 Tết Cha là cha mẹ, phải không? Mùng 2 Tết Chú là bà con, bà họ hàng. Mùng 3 Tết Thầy là thầy cô, phải không? Rồi, rồi xong một tràng hoa tay như vậy, thống nhất như vậy thì đã. Vậy thì ta thấy rõ ràng đặt cái vị trí quan trọng ngày mùng 1 là ngày phải về với cha với mẹ, mà Tết cha Tết mẹ. Cái ngày giây phút thiêng liêng nhất của ngày đầu năm ta dành cho người mà ta quý mến nhất, người ta trân trọng nhất, người đã sinh thành dưỡng dục ra ta, người ấy là cha, là mẹ của ta. Ở đây hôm qua sáng ngày mùng 1 Tết, lần đầu tiên thì tôi về ăn Tết tại giáo điểm Tin Mừng này ở nhà bè. Từ đây mà xuống về nhà thì cũng phải mất hơn 30 cây số. Mà cứ buổi chiều thì 3 giờ là giờ đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi 4 giờ thánh lễ trong 3 ngày Tết. Cho nên là buổi sáng ngày mùng 1 Tết thì chúng tôi dành để đi thăm tất cả anh chị em trong ban mục vụ, trong ca đoàn, rồi bà con lương dân, bà con lối xóm ở chung quanh này. Thì chúng tôi đi một vòng hết, không có phân biệt tôn giáo, đạo hay là không có đạo, không phân biệt giàu hay là nghèo, không phân biệt sang hay là hèn. Cứ đến thăm, gặp những người bà con lối xóm, gặp những anh chị em ở trong giáo điểm thì vào ghé thăm gia đình. Thì tới buổi trưa chúng tôi vào ở nhà một người anh em, ở nhà trọ thôi. Anh ấy sống có một mình, có thêm một người bạn nữa cũng đến sống. Hai anh em cũng phục vụ trong giáo điểm này. Rồi chúng tôi đến ngồi ăn miếng bánh, cắn hạt hạt dưa thì không có, thì có mấy cái kẹo, cái mứt. Thì lúc anh đó chia sẻ thì anh bảo hôm nay con ăn cái Tết lớn lắm. Xong rồi tự nhiên anh ấy ngồi anh khóc. Khóc thì mấy anh em kia nói là nó đang nhớ mẹ nó, tại nó thương mẹ nó lắm. Mẹ nó vẫn ở đây với nó, nhưng mà năm nay thì Tết thì bà cụ về quê ở miền Bắc, cho nên là nó không có được ăn Tết với mẹ, cho nên là nó khóc. Thế thì anh ấy khóc một lúc thì thấy lại có một ông nữa cũng sụt sùi, và con cũng nhớ mẹ con cũng không được về ăn Tết với mẹ. Rồi tới một anh khác cũng bảo con cũng thế, con cũng không được về thăm ba mẹ trong một ngày mùng một Tết. Rồi thấy một sơ cũng ngồi cũng sụt sùi và nói rằng con cũng vậy. Ngày mùng một Tết thì gia đình con bây giờ thì đang là sum họp đông lắm, anh chị em đang ngồi ăn Tết vui vẻ lắm. Rồi một ông khác cũng ngồi nhớ đến mẹ mình, và hôm nay năm nay con không được về quê vì quê xa quá, đi lại khó khăn, rồi chẳng có điều kiện mà về thăm bố mẹ. Thì tôi thấy anh chị em ai cũng sụt sùi khóc, tự nhiên mình cũng thấy mủi lòng. Mà chợt nhớ là tôi nói với anh em là tôi cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đi tu mà ngày mùng một Tết tôi không về thăm mẹ của tôi. Tại vì hồi xưa thì tôi giúp mấy giáo xứ ở vùng Sài Gòn, thế nào mùng một Tết cũng có chạy về thăm bố mẹ trước cái đã. Hồi bố tôi còn sống thì về thăm bố mẹ, bây giờ bố chết thì còn mỗi mẹ thôi. Và chị tôi thì cũng đi tu xa mãi Bình Dương thì cũng không có về được. Cho nên tôi nói năm nay cũng là lần đầu tiên mà tôi không có về quê để thăm mẹ tôi ngày mùng một Tết được. Mẹ tôi thì 80 mấy tuổi rồi, bà cũng yếu, đi lại cũng còn được. Nhưng mà ngày mùng một Tết mà sáng mùng một, cái như phút linh thiêng tôi hay dành cho gia đình, mà sáng mùng một ấy mà không được về thăm mẹ, chắc là mẹ tôi cũng nhớ. Thôi thì để đến hôm nay mùng hai đến thăm bà cụ. Rồi tự nhiên để anh em hát bài xin Chúa ia chúc lành. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, luôn sống theo tình người con ngoan. Thì hát đến đây thì mà sư bảo, nhưng mà xin đừng hát cái bài kia. Hát bài kia là tự nhiên ai cũng sẽ khóc thôi, nhất là những người mà không được về thăm cha mẹ. Lúc đó thì tự nhiên tôi thấy mình cũng xúc động, cũng cảm thấy nó nghẹn ngào ấy, chút nào đó. Anh chị em có biết bài mà hát ra người ta sẽ xúc động nhiều lắm, biết bài gì không? Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình. Dâng lên tên toàn mẹ cha, ông cha là lòng biết ơn. Tự nhiên hát tới đó thì mà sơ nói thôi đừng hát bài đó chạ, hát nó xúc động lắm. Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, dâng lên tấm lòng mẹ cha. Mà mình có được về với gia đình, về với cha mẹ đâu mà hát sao nổi. Như anh chị em, bản tính tự nhiên của con người chúng ta, cái liên hệ máu mủ, liên hệ ruột thịt là cái liên hệ mà chính Chúa đã tạo dựng nên như vậy. Chính Chúa đã tạo dựng nên, và một trong những điều răn Chúa dạy thứ mấy thảo kính cha mẹ? Thứ mấy? Thứ sáu à? Cái khu này thứ sáu là thứ mấy? Thứ sáu là làm cái gì? Thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là cái gì? Chớ làm sự dâm dục. Làm gì mà bố mẹ mà sự dâm dục trong này? Bà này. Thứ mấy? Thứ tư là cái gì? Thảo kính cha mẹ. Rồi thì bà này bà không chịu thứ tư về thứ bốn. Rồi thứ bốn, rồi đồng ý với bà. Thứ bốn là thảo kính cha mẹ. Có nhiều người cứ nói rằng là đạo Công giáo, theo đạo thì không được thờ kính cha mẹ, không được thắp nhang cho cha mẹ. Có những người thì xuyên tạc, nói rằng đạo Công giáo là cho người ta mất gốc, không cho người ta thắp nhang, không cho người ta làm di ảnh, không cho người ta nhớ đến tổ tiên. Thực ra trong quá khứ, trong lịch sử, khi mà đi truyền đạo, như là sang bên Trung Quốc ngày xưa, thì một số vị thừa sai, cái thời đó do cái sự hiểu biết nó bị hạn chế và nó cứng ngắc, cho nên là không cho người ta đặt di ảnh lên, không cho người ta thắp nhang, không cho người ta làm bàn thờ cúng cha mẹ, bảo là chỉ có một bàn thờ duy nhất là bàn thờ Chúa mà thôi. Rồi vì thế mà cái việc truyền giáo sang Trung Quốc nó bị thất bại nhiều. Vì vua Chúa kết án, ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, một vua Chúa thời đó cấm đạo vì cho rằng đạo Gia Tô, đạo Kitô là đạo mà không cho người ta thảo kính cha mẹ, không cho người ta thờ cha kính mẹ, cho nên đó là đạo mà bất hiếu, vì thế mà cấm. Một trong lý do người ta cấm là như vậy, và cũng là do sự hiểu lầm mà thôi, do sự hiểu không đến nơi đến chốn mà thôi. Cũng có khi do chính chúng ta trong thực hành của mình, mình làm cho người ta hiểu lầm là đạo Công giáo của mình là đạo không cho người ta kính nhớ đến tổ tiên, không cho người ta nhớ đến ông bà cha mẹ. Vì thế mà trong phụng vụ giáo hội, chúng ta thấy mồng 2 Tết là ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày mùng 1 là ngày cầu bình an, ngày để Chúa là Chúa tể ban bình an xuống cho chúng ta. Mùng 2 chúng ta kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, để cho mình có được sự bình an đích thật. Mình nhớ đến Chúa, mà khi mình nhớ đến Chúa, Chúa ban bình an xuống cho mình, thì mình phải thực hiện giới răn của Chúa, thực hiện luật truyền của Chúa. Mà giới răn của Chúa, luật truyền của Chúa là ngươi phải thảo kính mẹ cha, không được lấy bất cứ cái lý do gì dựa vào truyền thống của cha ông mình, dựa vào tập tục này, dựa vào thói quen nọ, mà bỏ điều răn của Chúa là thảo kính cha mẹ. Ta thấy chính Đức Giêsu trong thân phận làm con người, Chúa Giêsu nhập thể làm người cũng có gia đình, cũng có Đức Mẹ là Mẹ Maria, và có người cha nuôi là Thánh Giuse. Ta thấy Chúa Giêsu theo cha mẹ về và hằng vâng lời cha mẹ suốt 30 năm trời làm con trong một gia đình. Chính Đức Giêsu đã làm điều đó. Vậy thì mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, mình là những người sống ở trong gia đình, ai có cha có mẹ giơ tay? Ai có cha có mẹ giơ tay? Tôi hỏi lại lần nữa là ai có cha có mẹ giơ tay? Sơ không giơ tay. Đi tu có cha có mẹ không? Ngoài tưởng đi tu mà tôi đi bỏ cha bỏ mẹ, tôi không có cha. Ai không? Ai có cha có mẹ giơ tay thử coi. Mấy cái bạn này có hiểu không? Có hiểu không? Giơ cao lên coi, giơ coi lên coi. Rồi mà chồng hoa tay thật lớn để chúc mừng những người có cha có mẹ. Bây giờ câu thứ hai, ai còn cả cha cả mẹ, cả cha cả mẹ còn đang sống, giơ hai tay. Cả cha mẹ mình còn sống á nha, cả cha mẹ mình còn sống, giơ hai tay. Giơ cao lên. Rồi chúng ta một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những người còn cha còn mẹ. Đó là cái phúc lớn lắm. Để ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, những ngày đầu xuân mình còn được có cha có mẹ bên cạnh. Dĩ nhiên cũng có những người có cha có mẹ nhưng mà mình không được về sum họp, hoặc là ở đây và bên kia miền Nam, miền Bắc, miền Trung ở xa quê, hoặc là những người mà mình ở đây, bố mẹ thì ở bên nước ngoài. Bây giờ rất nhiều gia đình là một chốn đôi quê, không phải đôi quê ở trong nước mà lại đôi quê ở ngoài nước cơ. Có khi cha thì bên Mỹ, có khi mẹ thì bên Mỹ, có khi cả cha cả mẹ ở nước ngoài, còn mình vẫn còn cha còn mẹ, nhưng mà Tết thì không thể sum họp với cha với mẹ được. Những người còn cha còn mẹ mà được sống với cha với mẹ mình, đó là cái phúc lớn. Và những người còn cha còn mẹ mà không sống được với cha với mẹ mình, đấy là cũng là một cái thiệt thòi. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai còn cha thì giơ tay phải. Còn cha tức là mẹ mất rồi đó, còn cha thì giơ tay phải. Ôi sao ít vậy nhỉ? có lẽ chưa hiểu câu hỏi. Tức là những người mà mẹ mất á, thì giơ tay phải. Rồi như vậy thì dễ hơn. Mẹ mình mất rồi giơ tay phải. Rồi một số anh chị em đã thấy rằng mình đã mất mẹ, tức là còn cha. Chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em, những người nào mà mất cha còn mẹ giơ tay trái. Mất cha còn mẹ giơ tay trái. Tôi là một trong những người giơ tay trái. Mất cha còn mẹ. Rồi thưa anh chị em, chúng ta dầu sao đi nữa cũng chia sẻ với anh chị em vẫn còn được cái phúc là còn hoặc là cha hoặc là còn mẹ mình ở bên cạnh mình. Một chẳng hoa để cho chia sẻ với những người ấy. Bây giờ câu hỏi cuối cùng là ai không còn cha và cũng không còn mẹ xin giơ tay. Không còn cha và không còn mẹ đó, thì mất cả cha mất cả mẹ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở trong nhà thờ mình rất nhiều anh chị em đã giơ cả hai tay là không còn cha không còn mẹ. Cái này thì không vỗ tay được. Cái này thì chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em cái nỗi niềm của những người mất cha mất mẹ. Và trong thánh lễ này chúng tôi hiệp ý để cầu nguyện cho tất cả những người mà có ông bà cha mẹ đã qua đời. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót lấy máu và nước từ trái tim của Ngài rửa sạch tất cả những lỗi lầm thiếu sót của ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta và đưa về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vấn đề là bây giờ mình làm gì để cầu nguyện cho những người đã khuất đầy? Mình làm gì để cầu nguyện cho những người đã khuất? Vì ông bà cha mẹ tổ tiên của mình là những người đã qua đời rồi thì không thể làm gì cho mình được nữa. Chỉ còn trông mong vào những người còn sống là con cháu chắc nữa nhớ đến, đặc biệt là trong ngày mùng 2 Tết này. Để chúng ta thấy có nhiều nơi có thói quen rất tốt là mùng 2 thì dâng lễ ở ngoài nghĩa trang, phải không? Là đất thánh, ra ngoài đất nghĩa trang đất thánh. Và rất nhiều nơi là không những sửa soạn nhà cửa của mình trong ngày Tết cho những người sống mà còn có tục là đi tảo mộ, có nghĩa là đi dọn cỏ, đi quét dọn rồi đi quét vôi rồi sửa soạn lại cái ngôi mộ của người thân yêu mình trong những ngày trước Tết, cũng giống như là mình sửa soạn dọn nhà của người sống trong những ngày trước Tết. Những cái cách thức đó rất là đẹp thưa anh chị em. Những cách thức đó giúp cho mình nhớ rằng mình có gốc, có nguồn, có cội. Người ta cứ bảo rằng những đứa này mồ côi tội nghiệp nó, mồ côi nó không cha không mẹ. Cái bài hát gì đó, em không cha em không mẹ, cái gì bài hát của bé nào nó cứ hát nó cứ em không cha em không mẹ, nhớ không? Bài đứa bé đó, bài đứa bé phải không? Thằng bé nó hát cái gì? Thằng bé không cha không mẹ, mồ côi có cha có mẹ không? Tôi hỏi lại, mồ côi cứ bảo là nó không cha không mẹ mà những đứa mồ côi có cha có mẹ không? Có. Không cha không mẹ thì làm sao mà sinh nó sinh ra được? Nó có cha có mẹ chứ, nhưng mà nó bất hạnh ở cái chỗ là cha mẹ nó không nhìn nhận nó. Có những người làm cha làm mẹ bỏ rơi con mình trong những nhà mồ côi. Có những người làm cha mà làm mẹ đau lòng đứt ruột phải gửi con mình vì không có điều kiện để nuôi nấng nó, rồi sau này lớn lên thất lạc. Có trường hợp thứ ba là bị thất lạc, không biết cha mẹ mình ở đâu. Chứ còn ai cũng có cha có mẹ chứ đâu có phải là mồ côi là không cha không mẹ, đúng không ạ? Chẳng có ai là mồ côi cả. Vì thế mà mình cũng không có cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Có linh hồn nào gọi là linh hồn mồ côi không? Không. Linh hồn nào cũng có những người thân yêu chứ. Và trong các thánh lễ chúng ta để cầu nguyện cho các linh hồn tín hữu đã qua đời. Mình có nói rằng chỉ cầu cho linh hồn những người có bố có mẹ thì mới cầu, còn những người không có bố mẹ chúng con không cầu không? Có không? Vậy thì tại sao ta cứ phải nói rằng cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi làm cái gì? Có linh hồn nào mà bị bỏ rơi cho dù ta có quên mà Chúa có quên không? Không. Cho dù cha mẹ bỏ rơi con rồi hãy còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Và Chúa nói cho dù những người làm cha làm mẹ nào có ai mà bỏ con của mình bao giờ, nhưng mà cho dẫu cha mẹ có quên con đi nữa thì ta Chúa đấng nhiều lòng thương xót ta sẽ không quên con đâu, không bao giờ Chúa quên ta. Cho nên không có, có linh hồn nào gọi là mồ côi cả, không có linh hồn nào mà bị lọt sổ cả, không có linh hồn nào mà bị rớt khỏi lòng thương xót Chúa cả. Có lẽ chúng ta quen với cái kiểu nhìn của trần gian là cứ nhất thế nhì thân, cứ phải quen biết, cứ phải chạy trọt, cứ phải lo lót, cứ phải tìm chỗ chống lưng, kiếm chỗ dựa lưng. Rồi thì ngoài đời đã như thế, rồi trong đạo ta cũng cứ phải là cứ phải quen, cứ phải biết, cứ phải mai mối, cứ phải môi giới, cứ phải cò. Rồi nọ mình có còn cò cha, rồi cò sơ, rồi còn cò chúa nữa. Phải có người môi giới quen biết để mà chạy trọt lo lót. Không, Chúa của chúng ta không có ai chạy trọt, không ai lo lót gì cả. Chúa của chúng ta là đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng rất mực công bằng. Nhớ dùng những người đã qua đời bây giờ thì không còn là giờ của lòng thương xót, nhưng mà là giờ của sự công bằng, sự công thẳng. Phải trả lẽ, phải trả lại tất cả những gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm khi còn sống. Ta không thoát được đâu thưa anh chị em. Đừng nghĩ rằng là mình lo lót thôi, giờ mình cứ làm thật là nhiều tiền bằng mọi phương tiện, cho dù cả bằng những phương tiện bất chánh. Có những ông, có những đại gia, rồi có những tay tài phiệt làm ăn rất là giàu, có cả 100 tỷ, có cả ngàn tỷ chẳng hạn. Bác ái thì chẳng lo bác ái, mà người nghèo thì chỉ lo, chẳng lo cho người nghèo. Bao nhiêu người bất hạnh cũng chẳng biết chia sẻ cho người bất hạnh. Rồi những người nghèo khổ qua đời cũng chẳng biết nghĩ đến họ mà dâng lễ cầu nguyện cho họ. Nhưng mà cứ thấy chân dài là bao nhiêu cũng cho, đúng không? Cái xe cả mấy chục tỷ cũng sẵn sàng cho, trong khi đó cái căn nhà tình nghĩa có khi chỉ có chừng 10 triệu là người ta có thể có được căn nhà, hoặc là 50 triệu có được căn nhà, và chỉ cần là 5 triệu người ta có thể sống cả một gia đình, người ta cứu đói được thì chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà chân dài chỉ biệt giỏ nước mắt, em buồn lắm, Tết em buồn lắm. Thế là bắt đầu bao nhiêu tỷ cũng phải đưa, bao nhiêu tiền cũng phải đưa lại hết. Thì thưa anh chị em, thì những con người như vậy bây giờ họ sử dụng của cải họ, mà họ không biết làm giàu cho nước trời mai sau, thì chính họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Này, lên đây, ngày xưa còn sống bao nhiêu tiền của để đâu, con này lên đây, lên đây, mặc áo đẹp vào lên đây, còn sống tiền của lấy cho ai, làm tháng bao nhiêu tiền?
Dạ.
Còn cha còn mẹ không?
Dạ còn.
Ngày đánh cha đánh mẹ mấy lần? Chúa sẽ hỏi mỗi một người chúng ta khi mình ra trước mặt Thiên Chúa, mình phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Mà chúng ta biết được rằng là bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao không đòi được, huống chi là mày. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mình không dùng cái đồng tiền để mình chăm lo cho người nghèo, không dùng đồng tiền để làm việc bác ái, không làm dùng đồng tiền để ta chăm lo cho những bậc sinh thành của mình, cha mẹ của mình, có khi cha mẹ của mình chẳng lo, cha mẹ của mình chẳng quan tâm, nhưng mà người đẹp chân dài hơi ho một cái là mình sắn vó lên mình lo. Anh chị em thấy không ạ? Mà cũng chẳng phải là mình lo cho bố cho mẹ của mình bằng cách là mình đi giới thiệu mình là cháu, mình là con của bố mình, mà mình giới thiệu bạn của mình cho bố của mình để bố của mình lấy bạn của mình. Có phải là có hiếu không? Có phải là có hiếu không? Không hiếu cái gì, đáng tuổi cháu tuổi chắc mà lấy rồi mà bảo hiếu ấy đễ cái gì thưa anh chị em. Không, hiếu đễ không phải là như thế. Và bác ái không chẳng phải là cứ lấy tiền cho chân dài là bác ái. Nhưng cái điều quan trọng là biết nghĩ đến những người nghèo, biết nghĩ đến cha mẹ của mình mà quan tâm chăm sóc cho cha cho mẹ của mình. Con được ơn gì, con còn cha còn mẹ không?
Dạ con còn. Ừ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Nói to lên.
Dạ. Thưa cha, con là được ơn của Chúa chữa lành bệnh ạ. Lúc con sinh con bé sau của con được đúng 13 ngày là con bị sốt là sốt tới 40 độ luôn. Dạ xong là con đi lên bệnh viện. bệnh viện khám thì bệnh viện nói là chỉ bị sốt thôi chứ không có bị cái gì, nhưng mà con cứ uống thuốc hạ sốt xong là bắt đầu là hết cơn sốt này đến cơn sốt khác, xong cái cứ ngày này qua ngày khác, 3 ngày con nằm trên bệnh viện tỉnh á, cái không có thấy chuyển biến gì hết trơn mà người ta cũng không phát hiện ra con bệnh gì hết. Xong cái con mới nói chồng con ấy, chồng con nó trong Nam á, con về ngoài miền Trung là Hà Tĩnh á, con sinh thì xong con gọi chồng con nói anh về anh đưa em đi bệnh viện đi chứ ở đây coi như là không có tiến triển gì hết á.
Con bị bệnh hay con của con?
Dạ con.
Con?
Dạ đúng. Con để con ở nhà rồi con lên viện con nằm. Nằm được mấy ngày xong cái con không thấy tiến triển gì hết rồi con mới kêu chồng con về. Cái anh ở trong này anh bắt máy bay anh về, anh đưa con đi Hà Nội trong buổi tối đó luôn. Cái ra Hà Nội thì cũng không có phát hiện ra bệnh gì, người ta nói con là bị tràn dịch măng phổi với là chưa phát hiện ra cái bệnh gì, nó mới tràn dịch măng phổi thôi cha, là nó quay lưng nó làm nhiều cái lắm, con đau quá, con còn sinh xong con còn yếu nữa, xong mới con xỉu lên xỉu xuống, con không chịu con mới đòi về. Cái bác sĩ nói là em ơi bệnh em còn nặng lắm, chưa biết bệnh gì, em ở đó em coi thử là bị bệnh gì đi rồi để mà điều trị chứ không người về lây cho con nữa để tội con. Xong con nói con không về đâu, con mới gọi điện. Dạ con mới gọi điện về xin mẹ con ấy, mẹ cho con về đi rồi con về con đọc kinh con cầu nguyện chứ ở ngoài này con nhớ con lắm. Xong ấy, mẹ con mới thương con, mẹ nói thôi cho con về đi. Con về tới nơi con uống thuốc, con mới ở ngoài quê con có cái ông thầy đó, ông đạo đức lắm, ông thờ ông Thánh An Tôn, cái ông mới cắt thuốc cho con uống. Cái mỗi lần uống thuốc là con cứ cầm chén thuốc lên con làm dấu, con mới xin lòng thương xót của Chúa cho con được hết bệnh. Cái con uống trong vòng 20 ngày là lên khám lại là ông thầy đó ông nói là về ăn mừng đi, con hết bệnh rồi đó. Tại mỗi lần con uống thuốc là con cứ đọc kinh, con cầu nguyện Chúa cho con được hết bệnh để con nuôi con. Cái đúng bao nhiêu đó là con hết bệnh xong ấy, là đến giờ con chẳng có biểu hiện gì của bệnh hết. Mà trong lúc trước lúc ra về bác sĩ còn hù con là con đừng có về, em đừng có về chứ nếu về bệnh em là chỉ đang nghi ngờ em bị bệnh lao. Tại vì lao là nó lây cho con, cho cả gia đình luôn á. Cái con mới nói không, con về. Con quyết định con về để mà con cầu nguyện cho Chúa cho con được hết bệnh chứ con sợ bệnh viện lắm. Thì con chỉ cần người ta đụng vào con cái là con chịu à, con yếu bởi vì mà con mới sinh xong mà. Xong rồi đến giờ con lại không có hiện tượng gì. Đó là thứ nhất là con muốn.
Hallelujah. Thì chị em cái lời cầu nguyện là xin cho con được khỏi để con nuôi con của con. Đấy, những người làm mẹ họ chỉ nghĩ đến đứa con của mình hơn là nghĩ đến họ. Thường thì ta chỉ biết nghĩ là xin cho con được khỏe, được khỏi bệnh, mà không biết khỏi bệnh để làm gì. Có những người xin cho con được đang lau phổi, xin cho con được khỏi bệnh để con tiếp tục con hút thuốc à. Rồi những người đang bị xơ gan này, xin cho con được khỏi bệnh để con tiếp tục con uống rượu à. Biết xin được khỏi bệnh để làm cái gì, điều đó mới là điều quan trọng. Chúa phải có cái lý do gì, có cái mục đích gì để Chúa chữa. Chúng ta thường chúng ta xin Chúa chữa cho mình bệnh mà chả biết là chẳng có nhắm cái mục đích là xin Chúa chữa cho con khỏi bệnh, khỏe để con làm gì. Mục đích là phải như vậy. Chúa không làm một cái gì nó vô nghĩa cả. Chúa không làm một cái gì nó không có mục đích cả. Chúa làm cái gì cũng có mục đích, và mục đích đó phải làm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Nhớ ơn của lòng Chúa thương xót ban cho chúng ta phải là vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Chúa chữa lành cho con để hôm nay con lên con làm chứng cho mọi người để tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa chữa cho con để con lo cho con của con. Đây người mẹ này xin cái ơn là để cho mình được khỏi bệnh, mà ở ngoài bệnh viện họ đã bảo là khó mà có thể chữa khỏi lắm. Rồi cứ đi hết bệnh viện này chỗ này đến thầy thuốc kia, cuối cùng thì Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, được ơn chữa lành mà hôm nay lên làm chứng cho chúng ta thấy về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn con muốn nói điều gì tiếp?
Dạ, đó là cái thứ nhất ơn lành của Chúa cho con. Cái thứ hai nữa là con còn được ơn nữa là tụi con thì hai vợ chồng cũng còn trẻ, thì mới đi làm thuê, làm mướn thì cũng thấy khó khăn, lương ba cọc ba đồng không đuổi nấu con. Xong ấy, chồng con cũng liều ra mở công ty bán hàng online qua điện thoại thôi cha. Xong ấy, lúc mở ra công ty đó là hai vợ chồng không có đồng tiền nào hết, được đúng là khoảng 500.000 thôi. Xong rồi hai vợ chồng mới là liều làm, xong rồi đến giờ này là công ty con là được 4 năm, hoạt động 4 năm. Bây giờ thì tụi con cũng chưa có cái gì so với người ta, nhưng mà giờ con thấy cũng cảm thấy mãn nguyện vì ơn của Chúa. Tại vì là từ cái hai bàn tay trắng mà mình làm ra được hôm nay là công ty con cũng phát triển được rồi, hai vợ chồng cũng nhân viên cũng bảy mấy người, thì một ngày thu nhập của mình cũng khá khá, thì con cảm thấy là ơn Chúa quá dồi dào đối với vợ chồng con. Rồi thứ nhất là vậy, mà thứ hai Chúa cũng ban cho chồng con. Con nói thật ra con có một người chồng rất là tốt, anh rất là thương con, với là hai đứa con rất là khỏe mạnh. Thì đó là nhất là đứa con sau của con ấy thôi cha. Lúc đó con sinh ra đúng 13 ngày là nó không có được uống sữa mẹ, nhưng mà giờ nó lớn, nó khôn, nó xinh lắm, mà nó rất là ngoan. Hai đứa con cho nên là con thấy hồng ân của Chúa là tuôn đổ xuống gia đình con rất là nhiều. Thì đến đây con cũng muốn làm chứng Chúa cho mọi người biết là con có được hồng ân Chúa như vậy. Thì con luôn luôn ngày nào con cũng cầu nguyện Chúa, là con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con được như ngày hôm nay, và con cầu mong cho Chúa cho con được sự bình an trong gia đình. Con chỉ cần được sự bình an, cho vợ chồng con được khỏe mạnh, được các con được ngoan, với là công việc chúng con cũng được.
Con đã được cái mấy năm cho bài dặn lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ sao ạ?
Con có được cái máy 500 bài dặn lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con đã mua rồi ạ. Con mua rồi ạ.
Vâng. Vậy thì công việc của con là con tiếp tục, không phải chỉ cho con. Chúa đã ban cho con có được những cái ơn huệ đó. Công việc của con là đi giới thiệu lòng Chúa thương xót cho mọi người. Con phải nhân cái máy 500 bài dặn nó lên nhiều hơn nữa, làm quà cho nhân viên của con trong cái dịp Tết, rồi cho những người thân yêu của con trong những dịp Tết, chứ không phải chỉ cho chính bản thân mình mà thôi. Con hãy đi và con làm như vậy. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là người chị em này nói câu mà con đã như vậy là con mãn nguyện rồi. Dù công ty của con chỉ có mấy mấy người, như vậy là con mãn nguyện rồi. Ít có ai chịu mãn nguyện vì những cái mình đang có. Ta cứ xin hoài, xin hoài, xin hoài, đúng không? Vậy là chưa được, phải hai công ty nữa, rồi ba công ty nữa, rồi năm công ty nữa. Cứ tham, cứ xin mãi. Cho nên là chúng ta thấy rằng là túi tham của mình là không có đáy. Vì thế Chúa ban cho mình cái ơn gì thì Chúa phải coi rằng có lợi ích cho phần hồn của mình Chúa mới ban. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cứ vậy mà chúng ta dùng ơn đó một cách phung phí. Ở đây chúng ta thấy có một bà cụ, xin mời bà cụ lên đây. Hôm nay ngày cầu cho ông bà tổ tiên, chúng ta ưu tiên dành cho các bà. Mời bà cụ lên đây chia sẻ cho mọi người. Bà bước lên. Rồi, bà cụ cho biết năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 91 tuổi.
91 tuổi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Từ từ, bà 91 tuổi, bà cụ tên là gì, bà ở đâu?
Dạ, con là Hồ Thị Ái, ở Xuân Lộc, Đồng Nai.
Rồi, bà cụ Hồ Thị Ái ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Bây giờ bà được ơn gì của Chúa, bà lên bà ngày đầu xuân bà lên. Từ từ bà. Từ từ. Bà được ơn gì của Chúa trong ngày đầu xuân bà chia sẻ cho các con, các cháu, để các con, các cháu nghe đó mà nhận biết rằng ân huệ Chúa ban, tin vào lòng thương xót Chúa.
Dạ con đi chết đi mà sống lại, mà giờ lòng thương xót Chúa mà con được bổn lắm đi. Thì con già cả rồi, 91 tuổi cũng làm gì được. Lúc trưa là con đang còn tu hồi cầu nguyện, thì con đi chia sẻ với chị em. Mà trừ hồi cầu nguyện con cũng đang còn, mà thì con đi cùng nội, con già cả rồi. Thì con cầu xin lại Chúa, thì con đến xin cha, xin Chúa chúc lành cho con, để cha cầu nguyện cho con, để cho con được sản xuất, để con đọc lòng thương xót Chúa cho con.
Ơi, có ai là người thân của bà cụ lên chia sẻ các bà cụ đã được ơn như thế nào? Con hả? Rồi, con lên con kể rõ hơn cho mọi người về ơn phúc mà Chúa ban cho bà cụ 91 tuổi như thế nào.
Dạ thưa cha con, là con thứ ba của mẹ con. Mẹ con đã chết đi sống lại. Mẹ con đi vô bệnh viện 115, mẹ con bệnh viện người ta cho về. Mẹ con nói là về nhà chắc không có thể chữa được, vì bà cụ già rồi mà không thể chữa được, mà mẹ con không thể sống nổi. Người ta cho xe cấp cứu đi về nhà. Về nhà cái tụi con sụp quỳ xuống cầu lòng thương xót của Chúa. Con làm một tuần 9 ngày cho mẹ con. 7 chị em con quỳ xuống làm chồng lòng thương xót cho mẹ con. Mẹ con ngày thứ 3 là mẹ con tay nhúc nhích. Tay mẹ con nhúc nhích tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 9 là mẹ con ngồi dậy được. Mẹ con cởi tạ lót hết, không có ấy nữa, là mẹ con ngồi dậy được. Là từ đó mẹ con sống tới ngày hôm nay. Mẹ con muốn là để lên để mà chia sẻ với anh chị em, với cầu xin Chúa cho mẹ con được sức khỏe. Dạ.
Bà cụ được bao nhiêu người con?
Dạ.
Dạ. Dạ, dạ thưa mẹ con 7 người con. Dạ, 2 trai mà 5 gái. Dạ.
Rồi, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một bà cụ 91 tuổi và đứa con của bà lên để làm chứng cho mọi người thấy là bác sĩ đã chê, bệnh viện đã trả về để chỉ còn lo hậu sự cho bà cụ. Bà cụ nằm mê man không biết gì. Những đứa con súng nhau lại mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khẩn nài lòng thương xót Chúa cho mẹ mình. Bà hôm nay bà cụ đã khỏe, bà đã đến đây chia sẻ và làm chứng, và bà chỉ có một ước nguyện là cho con khỏe mạnh để con cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con cháu của mình. Có phải đó là ước nguyện của bà không?
Dạ, dạ như vậy đó cha. Bà mẹ con muốn như vậy đó. Mà ngày hôm nay ngày mẹ con cũng ngày nào cũng đọc hết đó cha. Dạ, mà đọc hoài đọc mãi cũng không ra được.
Dạ. Bây giờ bà cụ có muốn đã nghe mấy 570 giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ.
Bà cụ có chưa?
Dạ, dạ con có mua đem về cho mẹ con nghe. Mẹ con ôm nghe suốt đêm suốt ngày không ngủ luôn.
Dạ. Bà nghe, bà mang nghe suốt đêm suốt ngày.
Dạ, suốt đêm suốt ngày không ngủ.
Alleluia, tạ ơn Chúa. Rồi, mời bà cụ về chỗ nha. Bà cụ lại tiếp tục nghe. Bây giờ cái máy hư, bà cụ đến đây cho bà nghe cái khác.
Con nguyện Chúa cho con mạnh khỏe được. Ngày nào con xin cảm tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Để con...
Rồi, chúng ta thấy hình ảnh một bà cụ 91 tuổi mà lên chia sẻ làm chứng cho con, cho cháu thấy rằng là mình đã được ơn của Chúa như thế vậy. Còn bà... Năm nay bà bao nhiêu tuổi, bà được ơn gì của Chúa mà lên mà chia sẻ cho mọi người? Bà cụ kia là 91, còn bà này, thưa anh chị em, mời bà lên. Chúng ta cho một tràng pháo tay coi, chào bà lên coi.
Kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con đây là Maria Đinh Thị Mến. Con kêu được bốn, tất cả con được bốn bệnh mà...
Được bốn bệnh. Bà được bao nhiêu tuổi?
81 tuổi ạ. Dạ.
Bà 81 tuổi, bà ở đâu?
Dạ, bây giờ hiện con đa nhà thì ở dưới Hóc Môn.
Bà được mấy đứa con?
Dạ, thưa cha, con được 6 đứa.
Bà được mấy bệnh, bà kể cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, là con 4 bệnh, mà trước khi là con một cái bệnh là con bị tim. Thì bên ngày con muốn đi bán hàng ngày, nhưng đến tối về thì là con bất tỉnh, là con nằm cho đến sáng. Con ngủ lại, con sáng mai con lại đi tiếp tục con đi làm. Kính thưa cha, và con cái thì nó còn nhỏ, ba thì mất sớm. Đứa con thứ nhất là 15 tuổi, đứa con út.
Bà hả? Con của bà mới có 15 tuổi á?
Dạ, trước khi mà ba cháu nó mất.
Rồi, Chúa, tôi tưởng bây giờ mà bà còn đứa con 18, 15 tuổi thì hơi chuyện lạ lắm ấy chứ. Nó ơn lớn ấy chứ.
Đứa con đầu nhất là 15 tuổi, đứa út nhất là mới có 3 tuổi. Thì ba cháu mất sớm quá, nên con cứ buôn bán ngược xuôi để nuôi con. Thì đến khi con mắc một cái bệnh nữa là con nó cứ nó chạy máu lên đầu, thì con như là con chết không biết gì luôn. Rồi con cứ ngồi con dựa như vậy. Rồi con đến sáng rồi Chúa lại chữa lành sao thì con không biết. Con lại cũng đi bán hằng ngày được. Đến khi bây giờ là con, các con cái của con thì bây giờ đứa thì nó cũng khô khan, đứa thì nó cũng biết lòng thương xót Chúa. Nhất là con có hai người con râu. Nào bây giờ một người con râu thì nó cũng đi, nó cũng đạo đức lắm. Nó thấy là nó được một cái phép lạ của Chúa thì nó mới thấy như vậy, là nó với tên. Còn lúc trước thành nó không có tên. Nó bế con nó là tức đẻ một cái đứa con đầu tiên là nó bị rốn, nó thối tới tối nuôi một năm giờ như vậy. Thì nó không chữa hết tất cả, không hết được. Nó mới bế ra Đức Mẹ. Nó kêu Đức Mẹ, thưa mẹ, con lấy một người Công giáo mà bây giờ thì con nó như thế vậy, nếu mẹ chữa thì con khỏi, và nếu mẹ không chữa thì con sẽ chết. Thì đến lúc nó bế về thì đến khi một tuần lễ sau thì nó khô cái rốn nó, rồi nó mới nói với con là mẹ ơi, con bế cháu ra ngoài đó con kêu xin mà bây giờ cháu đã khô rốn rồi. Tưa cha là hai lần. Còn khi một con mới bị tai biến bị năm ngoái thì con nằm trong bệnh viện thì con cũng chẳng đi lại được nữa, mà đến khi con về con cũng nằm, con không thi đi lại được. Thì con kêu xin Chúa là Chúa, nếu Chúa chữa lành cho con thì cho con được đi lại chút đỉnh nào cũng được, rồi cho con được nằm, cho các con cái chút đỉnh ở trong nhà. Kính thưa cha, thì con em của con nó gọi điện, nó gọi điện cho con là chị cứ chờ bệnh chết rồi chị mới rước cha sức đầu, mà không được vậy, chị mời cha đi. Trước khi mà con nó nghe được như vậy, nó kêu tình cha ra là lúc 10 giờ sáng, 5 giờ chiều thì tự nhiên con người con nó nhẹ nhàng, mà con ngồi dậy được, con vị các cái con đi được, cho đến bây giờ là hơn một năm nay rồi. Thì thưa cha, con còn con cái ước còn nữa.
Thưa anh chị em, một bà cụ 81 tuổi và tần tảo, con cò lặn lội bờ sông, chồng thì chết sớm, bà nuôi đứa con lúc từ 15 tuổi, đứa bé nhất là 3 tuổi mà bị bệnh tim rồi bệnh tai biến, và bây giờ thì bà đã được chữa khỏi, bà đến đây làm chứng, và nhất là đứa con dâu của bà cũng đã được ơn của Chúa để nó quay trở về. Và bà xác tín rằng nếu mà Chúa không thực hiện những điều lạ lùng thì nó chả chịu nghe đâu. Và điều lạ lùng đã thực hiện nơi chính bản thân của bà, một người 81 tuổi mà lo lắng cho chồng thì chết sớm, còn lại lo lắng cho con của mình tảo tần cho đến bây giờ vẫn còn chưa có yên, lại hết lo cho con thì lại lo cho cháu, chả bao giờ yên được đâu. Đó là những người làm cha, đó là những người làm mẹ như vậy đấy thưa anh chị em. Sáng hôm nay mùng 2 Tết thì anh chị em trong giáo điểm Tin Mừng với lại anh em Thiên Nguyện Tín Thác cũng có đến để thăm và chúc Tết bà mẹ của tôi. Thì thấy bà cũng 80 mấy, hơn bà chút xíu, 85, 86 gì. Thì bà cũng có nói chia sẻ với anh chị em là hồi xưa ông ấy đi nông trường 3 năm, người ta có 1 năm thì ông đi dưới 3 năm. Rồi xưa ông đi học ở bên Philippines thì tôi có dặn người nhà là ai các cha có hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi để báo cho cha ấy biết, thì tôi cứ dặn là cứ nói với cha Long là tôi khỏe lắm, để cho cha cứ an tâm mà học, để khỏi phải lo gì cả, đừng có nói tôi yếu, tôi bệnh, tôi đau gì cả, để nó lo nó học xong rồi hãy tính. Rồi về đây thì cứ mỗi lần về thăm bà được một tí thì bà lại bảo mà lo mà chạy về mà lo cho giáo dân đi ở đây, rồi người ta lại ta chờ, rồi tội nghiệp người ta. Mẹ tôi bệnh mình đến thăm mà bà chỉ cứ bảo thôi mày đi về mày lo cho người ta đi, có người ta chờ, tội nghiệp người ta. Trong khi lúc mà tôi đi thì bà lại còn một mình thì bà lại buồn, có ai đến thì lại nhớ nó lắm, nhưng mà cứ tôi về thì lại đuổi đi cho mau để về lo cho giáo dân. Thì đấy là hình ảnh giữa người mẹ đấy thưa anh chị em. Đôi khi chúng ta có cha có mẹ bên cạnh mà mình không thấy được cái giá trị đó đâu. Có khi mình xa cha mẹ rồi mới thấy rằng dường như có gì trống vắng. Có một em nói thì cha năm nay con thấy mệt quá. Bảo sao vậy? Mỗi năm có mẹ con thì mẹ con dọn nhà, mẹ con sắp xếp, mẹ con trang trí bàn thờ hay lắm, mà con đâu có để ý. Vì mẹ con đi vắng, đi xa, để con chưa gia đình chưa được đoàn tụ. Có mình con dọn từ sáng giờ mệt quá, mà dọn chưa đi đâu vào đâu cả. Đến trưa 30 Tết bảo gọi mày dọn xong chưa, bảo dọn chưa xong. Bảo mọi bữa mẹ con là dọn đã xong lâu rồi mà sao con dọn lâu quá. Bây giờ không có mẹ mới thấy được cái giá trị của mẹ như thế nào. Có những cái giá trị mà khi mình mất đi mình mới thấy quý. Còn khi còn, khi có mình lại coi thường nó. Cho nên hỡi những người làm con, hãy thấy hình ảnh của những người làm cha, những người làm mẹ đây, để mình chăm lo, quan tâm, dưỡng dục cha mẹ mình khi còn sống. Đừng để đến lúc mà chết rồi mới khóc, mới thương, mới nhỏ những giọt nước mắt, rồi làm đám ma cho thật to, kèn trống cho thật nhiều, vòng hoa phúng điếu cho to, cỗ bàn cho linh đình, để làm cái gì thưa anh chị em? Chỉ để có khi để lấy tiếng thôi, để mang lấy cái tiếng là tôi có hiếu lắm, tôi làm đáng tang cho mẹ tôi, to lắm, linh đình lắm, để làm gì thưa anh chị em? Này bà ơi, xin tặng cho bà một món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, tặng cho bà nhé. Rồi bà có nhận một món quà xuân đem về cho các con cho cháu không?
Kính thưa cha và kính thưa đoàn, người cha tặng một cái món quà này đặt quý giá tất cả không cuộc đời của con. Giờ con thấy như vậy là con quá mừng lắm rồi. Con thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con nhiều. Ở gia đình con thì cũng đang đứa xa đứa gần, chứ không có ở chung cùng một nhà. Thì con cũng xin cậu cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con rất nhiều. Con xin cảm ơn ạ.
Còn một món quà nữa để tặng cho bà luôn. Bà vất vả quá. Đây là quà xuân của lòng Chúa thương xót nha, đưa về chia cho các con các cháu nha. Đây món quà xuân, đỡ cho bà con, đỡ đi nặng lắm, không đỡ nổi đâu, nặng lắm. Đây nha, món quà cho bà nha. Rồi xin mời bà xuống. Và lúc nãy còn bà cụ 91, bà 81, bà 91, xin mời bà 91 đi nhận luôn món quà nữa đây ạ. Bà cụ 91 xu bà đi nhanh ngớm chứ. Đây mời bà, con đỡ xin cho bà.
Rồi con trên cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi đưa cho bà một cái máy nữa bà cụ nha, bà cụ 91 để bà nghe. Có lỡ cái máy kia nó hư, bà nghe hết ngày hết đêm rồi nó hư được, để không kịp đến đây lấy máy mới. Đây tặng hơn cho bà máy nữa nha, 91 nha, bà 81, bà 91 bìa con nha. Rồi con đưa về cho bà nha, dẫn dắt cho bà đi con. Rồi còn con có những người hai người già 81 91 mà đi không cần chống gậy. Không biết cô này 61 hay 51 mà phải tới chống tới 4 gậy. Rồi con lên đây con chia sẻ cho mọi người. Bước lên được không con? Để chị lên rồi được không ạ? Rồi nhảy cái nữa con. Rồi giỏi quá. Cho một tràng pháo tay. Rồi thưa anh chị em. Rồi đây ra đây ra đây ra đây. Rồi hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 41 tuổi.
Tôi nói hay không? Thấy thiêng không? Tôi vừa nói là có bà 91, có bà 81, không biết cô này 41 hay 51 mà đi tức. Người ta không có gậy nào mà cô 41 lấy tới 4 gậy. Con chia sẻ ơn phúc của con được như thế nào mà con được chống tới 4 cái gậy với tuổi 41.
Dạ thưa cha, ngày đầu năm con xin tới chúc cha một năm mới, cha nhiều sức khỏe để cha đưa dắt những đoàn viên, những người tội lỗi về với lòng Chúa thương xót.
Trong đó có con không?
Dạ thưa cha có. Thưa cha con xin làm chứng ba con nhà gia đình nhà con nghèo. Cách đây 3 năm nhà con nghèo, được hội tình nhà hội nghèo cho một căn nhà tình thương. Con cũng tạ ơn Chúa, tại vì nhờ Chúa nhà con mới có cái nhà ở. Thứ hai là mẹ con đi cấp cứu, hôm nửa tháng mẹ con đi cấp cứu thì con cũng nằm nhờ thương, mà mẹ con thì bị huyết áp cao, con không biết làm sao hết. Con điện nhắn tin lên cho cha nhắn tin lại con. Con hãy yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Con tạ ơn Chúa, mẹ con là mạnh khỏe thì bình an rồi.
Mẹ con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, 71 tuổi, ở Gia Xứ Thành Đức.
Nên bà cụ 91, rồi bà 81, bà mẹ là 71, cô này 41. Bây giờ còn ai 51 lên đây làm chứng luôn cho nó sẵn rồi nè. Có ai 51 luôn lên đây làm chứng ạ. Rồi, ân kế tiếp con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con bị xe rác đụng. Một năm nay con không đi được.
Đi
gì? Dạ thưa cha, con bị xe rác đụng vào góc chân của con á, con đi lại.
Xe nào đụng?
Dạ xe rác.
À xe rác à. Tưởng là xe lắc nó đụng, xe rác nó đụng. Rồi sao nữa con đi đâu mà để xe rác nó đụng?
Dạ thưa cha, con đi làm. Con bị ngay cái ngày là Trình Thánh luôn, ngày Chúa chết luôn. Con bị xe rác đụng, con đi tất cả các bệnh viện, không có bệnh viện nào điều trị được hết. Bác sĩ nói con là bị cộng gân độc quyền ở nước Việt Nam này, chưa ai bị hết.
Bị cái gì mà ở Việt Nam chưa ai bị? Xe rác chắc là nhiều người bị xe rác đụng rồi chứ phải không? Mà cái trường hợp của con là như thế nào?
Dạ thưa cha, con bị ở gân asin. Cộng gân asin ở dưới gót chân con á.
À cái gân ở gót chân, gân gót chân. Rồi.
Mà con không có bệnh ở chỗ nào điều trị hết. Về sau con đi lên đây cha, xin cha khấn cho con. Đúng một tuần sau, tuần sau là bác sĩ mổ cho con. Bác sĩ mổ, nếu mà con nói con là một là được, hai là không, con chấp nhận con mổ. Khi con lên phòng mổ, con tín thác cho Chúa, con nhắn tin cho cha. Cha đã trả lời con là cha con hãy yên tâm, con cha sẽ cầu nguyện cho con. Con mừng lắm, con bệnh mổ, nhưng mà con tạ ơn Chúa khi mổ xong rồi, dù con đi không được, nhưng mà con lên đây con làm chứng nhờ lòng thương xót của Chúa mà con đã được mổ. Và hiện giờ con chưa đi được, mà con vẫn tin thác vào Chúa. Nếu Chúa thương con thì Chúa sẽ chữa lành con, vì con là người tội lỗi.
Và con có thể chia sẻ cho người biết là người tội lỗi là như thế nào, và con đã nhận được ơn quay trở về tin thác vào Chúa ra sao?
Dạ thưa cha, con có gia đình, chồng con bỏ con 13 năm nay, con một tay nuôi con và trả nợ cho chồng con.
Chồng con bỏ con 13 năm nay, con phải một mình vừa trả nợ vừa nuôi mấy đứa con?
Dạ thưa cha, một đứa con và một mẹ già.
Thế con của con năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, 13 tuổi. Thưa cha, 13 tuổi cha. Vừa sinh ra là anh đi theo vợ bé liền. Nên hôm nay con lên làm chứng lòng thương xót của cha, nhờ lòng thương xót của Chúa. Khi con bị đau chân này thì con ở nhà con chỉ biết lạnh hạt chuỗi mình coi, và lòng Chúa thương xót con tin thác vào Chúa. Vì con là làm công nhân, người lao động chính mà con không đi làm được, thì con còn nuôi mẹ và nuôi con mà con vẫn tin thác vào Chúa. Con chỉ biết tin thác vào Chúa và xin cha cầu nguyện thêm cho con thêm sức mạnh để con tin Chúa nhiều hơn. Con xin hết.
Thưa chị em, có lẽ là chúng ta nhìn hình dạng như bên ngoài ta dễ lầm. Thì nhìn cô mặc đồ trắng như thế này, nhìn da cô trắng trẻo như thế này, nghĩ rằng đây cũng là thuộc loại tương đối là trung lưu và cuộc sống không đến nỗi nào. Nhưng mà khi mà cô nghe cô kể thì chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta đừng có đánh giá người khác qua bên ngoài. Có thể mọi người sẽ nói với ông chồng là tại sao có cô vợ xinh xắn mà ngoan như thế này mà lại bỏ, mà mới được một đứa con ấy, con gái. Vậy là con trai nữa, mới sinh được một đứa con trai mà sao lại bỏ cái người vợ hiền đẹp với đứa con quá sức là dễ thương của mình mà đi theo một bóng hình khác. Ai mà biết được đâu thưa anh chị em. Có những người cha đã như vậy, có những người cha đang như vậy. Và thưa anh chị em, tôi chứng kiến chính trong gia đình mình cũng có những hoàn cảnh như thế. Mình không hiểu nổi tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại như thế, mình không hiểu được đâu. Có một người vợ như thế này, có một đứa con như thế này, mà tại sao nó lại bỏ nó đi theo một đứa con gái khác là như thế nào, để cho người vợ này phải nuôi đứa con của mình, lại nuôi thêm một người mẹ già, và chưa hết tai ương chưa tha. Nếu mà nói là gọi là họa vô đơn chí đấy, thưa anh chị em, phúc bất trùng lai. Cái phúc thì nó ít khi mà nó đi trùng lắm, nhưng mà cái họa thì ít khi nó đi một lắm. Cứ họa này kéo theo họa kia, gọi là họa vô đơn chí. Bị chồng ruồng rẫy bỏ như thế, phải nuôi mẹ, nuôi con như thế, mình là lao động chính, rồi lại bị chính cái xe này, không phải cái xe nó giàu có gì. Nếu mà có xe mà mấy chục tỷ nó đụng thì may ra nó còn đền khá khá một tí. Còn cái xe rác nó đụng thì nó đi đổ rác thì làm gì mà khá, cho nên nó đụng rác. Mà xe đụng rác đụng cái chân thì nó cũng nhiều người cũng bị đụng chân đó mà cũng không có đến nỗi nào. Mà đi đụng vào cái chân mà đúng vào cái gân, mà cái gân đó thì bảo rằng cả Việt Nam này có chẳng có ai bị như thế này, mà bị như thế này cũng không chữa được. Thưa anh chị em, nó đến tận cùng bằng số như vậy đó. Thì có những người làm vợ, có những người làm mẹ đang gánh chịu những cái nỗi niềm, cái thống khổ như thế này. Mà cái điều quan trọng là dẫu vậy đi nữa con vẫn tín thác vào Chúa. Đó là cái ơn lớn nhất, thưa anh chị em. Ơn lớn nhất không phải là ơn cho người chồng quay trở về với vợ con, không phải là cho người mẹ già đó được khỏe, không phải là cho cái chân mình đi được, mà cái ơn là chồng mình vẫn cứ bỏ mình đấy, chân mình vẫn cứ cả nhắc trong bốn cây gậy đấy, rồi thì con của mình đấy, ai chăm ai nuôi đây, người mẹ già đấy, ai nuôi ai chăm đây, vậy mà vẫn cứ tín thác vào Chúa. Nhìn bên ngoài này anh nghĩ là cô ấy bị chồng, cô ấy bị ruồng rẫy. Nhìn bên ngoài là anh nghĩ rằng cô ấy là người mà phải lo toàn mọi chuyện cho gia đình của mình, cứ tưởng rằng cũng có tiền dư bạc lắm. Thưa anh chị em, đừng nhìn những bên ngoài. Cho nên khi chúng ta phụng dưỡng cha mẹ của mình cũng vậy, hãy làm bằng cái trái tim của mình, đừng có làm bằng cái hình thức bên ngoài. Như Chúa nói là các ngươi dựa vào truyền thống của cha ông mà bỏ luật lệ của Chúa, bảo rằng tôi có thể lấy của dâng cúng cho đền thờ mà không phải phụng thờ cha mẹ mình là sai. Cho nên nếu mà bố mẹ mình nằm bệnh mà mình phải đi lễ ngày Chúa Nhật thì mình lựa chọn đi lễ ngày Chúa Nhật thay là phải ở nhà chăm sóc bố mẹ đang nằm bệnh. Còn
dạ thưa cha, chăm sóc
phải chọn là chăm sóc bố mẹ mà mình không có mắc tội bỏ lễ Chúa Nhật. Nhiều người cứ nghĩ rằng là phải đi lễ ngày Chúa Nhật dù cha mẹ mình nằm đó mình chẳng chăm sóc, mà mình cứ bảo rằng mình đi lễ Chúa Nhật, vậy là giữ trọn luật Chúa. Như vậy là không giữ trọn luật Chúa. Giữ trọn luật Chúa là ngươi phải thảo kính cha mẹ. Cho nên khi mình chăm sóc bố mẹ mình trên giường bệnh, đó là thánh lễ giá trị, ý nghĩa và tuyệt vời nhất. Đó là của lễ dâng Chúa đẹp nhất, thưa anh chị em. Của lễ dâng Chúa đẹp nhất không phải là những chậu mai thật đẹp, không phải là những cái bông hoa thật tươi, không phải là những cái bánh thật ngon, không phải là những cái của lễ rầm rộ cái này thế khác. Nhưng của lễ đẹp nhất là phải của lễ phát xuất từ tận đáy lòng của mình. Dù chỉ là một cái bánh, dù chỉ là một cục kẹo, dù chỉ là một cái đồng tiền lì xì nhỏ bé thôi, hay là chỉ là một lời thăm hỏi với cha với mẹ của mình, thì cái đó mình làm với tất cả tấm lòng của mình thì có giá trị trước mặt Chúa. Không phải là nhờ tiền nhiều của lắm, không phải. Không phải tôi phải xây cho nhà cho cha mẹ tôi thật to đùng, rồi tôi đi ăn hối lộ, rồi tôi đi bóc lột của người nghèo, tôi đi hiếp đáp người khác, tôi lấy tiền tôi xây nhà cho cha mẹ của tôi. Cha mẹ tôi có hưởng được cái đó không? Không, không đâu thưa anh chị em. Không phải là tôi làm những điều sai quấy để tôi có tiền có bạc, rồi tôi sắm hết cái này sắm cho cha mẹ tôi cái đó, cha mẹ tôi có vui lòng không thưa anh chị em? Không đâu. Cha mẹ vui lòng khi những đứa con ấy nó phụng dưỡng cha mẹ bằng tấm lòng của nó, khi nó vâng lời Thiên Chúa mà nó làm việc đó với tất cả trái tim của nó, chứ không phải nó làm để lấy tiếng, chứ không phải để nó làm để được nổi danh, là hiếu đễ, là xây nhà cho to, là làm đám ma cho lớn, rồi xây mồ mả cho đẹp. Không có nghĩa lý gì hết thưa anh chị em. Cái điều quan trọng là lúc còn sống tôi với bố mẹ của tôi đối xử như thế nào. Có khi ta coi thường cha mẹ mình, có khi ta không hợp tính hợp nết với bố mẹ mình. Mà nói thật thì làm sao hợp tính hợp nết được. Con đứng đây mỏi chân quá, cha tặng cho con cái món quà lòng Chúa thương xót để con ra về. Chúa nâng đỡ, Chúa an ủi con trong lúc con không đi được, con nằm trên giường bệnh.
Thưa cha, mẹ con nói là mẹ con nhìn nhường cái phần quà của mẹ con cho cô. Mẹ con thấy cô quá đau khổ, mẹ con nhường phần quà cho cô.
Hallelujah. Con đỡ cô xuống giùm cha, cho cô ngồi đây giùm cha luôn, cho cô khỏi đi lại đỡ xa. Cô ngồi ngay đây này.
Dạ, con là người tội lỗi, con tin những ai mà tội lỗi như con phải thảo kính cha mẹ và tin thác vào Chúa. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những người tội lỗi đâu.
Thưa anh chị em, cộng đoàn lòng Chúa thương xót nó đẹp là ở những cái tấm lòng của những người lá rách đùm lá nát, và lá nát thì đùm lá te tua. Bà 91 sẵn sàng nhường món quà lại cho đứa con 41 tuổi của mình vì hoàn cảnh của nó còn đáng thương hơn bà 91. Chúng ta tạ ơn Chúa, và những cái món quà này càng ngày nó càng nặng hơn. Không phải là nó nặng ở cái ký lô đâu, nhưng mà nó nặng tình, nó nặng nghĩa lắm thưa anh chị em. Đấy, Chúa của chúng ta vui lắm. Chúa của chúng ta chắc là đang nhỏ những giọt nước mắt, nhỏ những giọt nước mắt cảm thông cảm thương vì có những đứa con hiếu đễ với Chúa. mình hiếu với cha mẹ mình, tức là mình hiếu với Chúa. Mình hiếu với Chúa bằng cách là hiếu thảo với cha mẹ mình, bằng cách là thương yêu giúp đỡ anh chị em của mình. Con xuống ghế này con ngồi luôn cho nó đỡ, phải đi xa con. Tức là đỡ chị xuống. Thưa anh chị em, nghĩa tôi đang chia sẻ là có nhiều khi chúng ta thấy giữa hai thế hệ cha mẹ và con cái, hai thế hệ nó khác và khó có thể hòa hợp, khó có thể dung hợp được với nhau. Thường thì đứa con nói rằng bố mẹ xưa quá rồi, bố mẹ cổ hủ quá rồi, bố mẹ thế này thế nọ thế kia. Đồng ý, vì bố mẹ mình có được học như mình đâu, bố mẹ mình có biết vi tính là cái gì đâu, bố mẹ mình có biết iPhone, iPad là cái gì đâu, mà bố mẹ mình vẫn nuôi được mình, mà vẫn sinh được có khi 10 đứa con, 9 đứa con vẫn nuôi nó ăn học nên người ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay nó ăn học nên người, nó coi thường bố mẹ, bảo bố mẹ quê quá, bố mẹ cổ quá, bố mẹ xưa quá. Rồi hãy nhớ, sống trước để lại sống sau thôi. Mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Nếu mình coi thường bố mẹ mình, nếu mình cho rằng bố mẹ mình cổ, mình không có thèm quan tâm, không thèm để ý gì cả, thì chính sau này ta nói rằng con nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nếu mình không hiếu đễ với cha mẹ mình thì đừng trách rằng sau này chính những đứa con của mình nó cũng sẽ không hiếu đễ với mình đâu. Vì nó bảo rằng con thấy mẹ chửi bà ngoại mà, con thấy mẹ la bà nội mà, thì làm sao mai mốt nó không la lại mình. Nên chị em thấy không ạ? Cho nên đừng tưởng rằng là tôi không cần biết đến bố mẹ tôi, tôi chỉ cần biết chăm lo cho đứa con của tôi mà thôi. Có nhiều người quan niệm là như vậy. Tôi lo cho con của tôi thôi, bà đừng có đụng đến con của tôi, bà không biết gì hết, ông không biết gì hết, xưa lắm rồi, để tôi dạy, tôi nuôi con của con theo cách của tôi. Ta thấy rõ ràng mình làm cái điều đó là mình đang tự chuốc lấy cái hậu quả sau này của chính mình. Hãy cảm thông những người làm cha làm mẹ đi. Họ già, họ cổ, họ xưa, họ lẩm cẩm, họ đủ mọi tật hết. Càng già thì càng lắm tật, càng già thì càng lẩm cẩm. Xin lỗi anh chị em, sau này tuổi già của mình có khi còn lẩm cẩm hơn nữa, có khi tuổi già của mình nó còn bê bối, còn bết hơn nữa thì sao? Thưa anh chị em, hãy nghĩ đến những người làm cha làm mẹ, là những người đã sinh ra mình, đã hướng dẫn mình, đã nuôi dưỡng mình, giáo dục mình đến ngày hôm nay. Mà ngày Tết hãy chịu khó thăm nom đi. Ai chưa đi thăm bố mẹ hãy đi thăm đi. Ai chưa gọi điện thoại cho bố mẹ của mình bên Mỹ để chúc Tết, bên Pháp, bên Ý, bên Đức gì đó, hãy gọi điện chúc Tết đi. Mà thậm chí cả những người ở bên nước ngoài cũng vậy, cũng chẳng có đi thăm bố mẹ mình, mà Tết cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm bố mẹ mình, dù là đang sống bên Mỹ với nhau, dù là đang sống bên Úc hay là đang sống bên nước ngoài với nhau, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm, cũng chẳng có một món quà, cũng chẳng một cái gì cả. Những người làm cha làm mẹ bên nước ngoài tuổi già phải vô trong những nhà hưu dưỡng nó buồn lắm, thưa anh chị em. Hôm trước Tết chúng tôi vào trong nhà hưu thăm các cha hưu, chúng tôi cũng cảm nghiệm được cái chuyện đó. Những cha già hưu cũng là những người cha, người mẹ thiêng liêng chăm sóc con cái của mình. Bây giờ đến tuổi về hưu, một mình một cõi, đâu còn những người giáo dân, đâu còn những người đến thăm hỏi. Chúng tôi đến nói, cha Long và anh em Thiên Nguyện Tín Thác năm nào cũng nhớ đến chúng tôi 4 lần như vậy, Trung Thu, rồi Noel, rồi Tết Tây, rồi Tết Ta. Chúng tôi xúc động, tôi cảm động lắm. Mình cảm thấy rằng vẫn còn ý nghĩa để mà sống, chứ không thì nó buồn chán lắm. Tính tự nhiên mà, thưa anh chị em. Rồi những người làm cha làm mẹ, thưa anh chị em cũng phải nghĩ ngược lại nha. Mình bắt con mình hiếu thảo với mình bắt con mình hiểu mình. Xin các người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà cũng cảm thông cho tuổi trẻ chúng con, trẻ người non dạ, nhiều khi hăng hái, nhiều khi hăng hố, nhiều khi sốc nổi, nhiều khi nông nỗi. Xin ông bà cha mẹ cũng thương tha thứ cho chúng con, những người làm con làm cháu có những lời nói không tốt không đẹp với bố mẹ, có những ý nghĩ nặng nề sai quấy với bố mẹ, với ông bà, cũng có những hành động thiếu bác ái với chính cha mẹ của mình, với ông bà của mình, có những hành động thiếu lòng thương xót, nói lòng thương xót với người khác, làm lòng thương xót với người khác, nhưng mà chính trong gia đình của mình, với ông bà, cha mẹ của mình lại không thực hành lòng thương xót ấy. Hôm nay mùng 2 Tết, nghe lời của Chúa, xin Chúa thương đến những người thân yêu là ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã qua đời, và xin cho mỗi người chúng ta biết thương đến ông bà cha mẹ là những người đang sống với chúng ta đây. Hãy tỏ lòng thương xót các ngài khi các ngài còn sống, đừng để đến khi qua đời rồi mới giọt những giọt nước mắt muộn màng, đã trễ quá rồi.